Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Hôm ấy vừa ra khỏi hội đường Capernaum, Đức Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và Andrê, có ông Giacôbê và ông Gioan cùng đi theo. Lúc đó bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt nằm trên giường. Lập tức họ nói cho người về tình trạng của bà. Người lại gần cầm lấy tay bà mà đỡ dậy. Cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. Chiều đến khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người. Cả thành súm lại trước cửa. Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói vì chúng biết người là ai. Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, người đã dậy đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm kiếm. Khi gặp người, các ông thưa: mọi người đang tìm thầy. Người bảo các ông: chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh, để thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì thầy ra đi cốt để làm việc đó. Rồi người đi khắp miền Galilee rao giảng trong các hội đường của họ và trừ quỷ. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, như mọi tuần, mọi tháng thì chúng tôi cũng gửi tặng anh chị em cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa số tháng giêng năm 2011. Đây là món quà xuân đến cho anh chị em. Tuy nhiên những ai đã nhận rồi ở Chi Hòa hay nơi khác thì vui lòng chúng ta không nhận nữa và nhường lại cho những người chưa có. Vì mỗi tháng thì chúng tôi làm khoảng 20.000 cuốn và gửi tặng anh chị em ở nhà thờ Chi Hòa thứ năm đầu tháng, rồi những nhà thờ mà chúng tôi dâng lễ lòng thương xót Chúa, trong đó có nhà thờ Vĩnh Hòa, và những anh chị em ở vùng sâu vùng xa. Những ai đã nhận rồi thì chúng ta nhường lại cho những gia đình khác, và mỗi gia đình chúng ta có một cuốn gọi là Nhờ Mẹ Đến Với Chúa số đặc biệt năm 2011 tháng giêng Mẹ Mãi Là Mùa Xuân, để ước mong rằng mỗi người chúng ta luôn luôn có Đức Mẹ chở che, nâng đỡ, phù hộ trong năm mới này, và nhờ Mẹ đưa ta đến được với Chúa Giêsu. Nếu ta đến với Mẹ mà ta dừng lại ở đó, chắc chắn không làm đẹp ý Mẹ và chắc chắn không phải là thánh ý Chúa. Mà nếu ta đến với Chúa mà ta không qua Mẹ, ta cũng không đi đúng đường lối của Chúa. Vì dưới chân cây thập tự, chính Chúa Giêsu đã trao phó chúng ta vào tay Mẹ khi nói rằng, nói với Gioan đại diện cho nhân loại, đây là Mẹ con. Và nói với Mẹ khi chỉ vào Gioan là đại diện tất cả nhân loại, đây là con của bà. Và Gioan đưa Mẹ về nhà mình, thì mỗi một người chúng ta trong năm mới này, thêm một tuổi mới, có nhiều niềm vui mới, có nhiều hạnh phúc mới, có sức khỏe, có bình an. Nếu ta thực hiện đúng như điều mà Mẹ nói, người bảo gì các con hãy làm như vậy. Mà điều mà Chúa Giêsu bảo chúng ta đó là chúng ta làm theo thánh ý của Chúa, như Chúa Giêsu đã làm theo thánh ý của Cha Ngài khi đến trần gian này. Và thánh ý của Chúa là muốn chúng ta thực hiện điều răn của Chúa là các con hãy yêu thương nhau. Một tràng pháo tay để cảm ơn tất cả những anh chị em đã luôn luôn cộng tác với chúng tôi để chia sẻ gánh nặng. Nhờ đó mà mỗi tháng vẫn có tập san để gửi tặng đến anh chị em. Và những lá thư anh chị em chưa viết thì chúng ta viết những lá thư cầu nguyện trong những ngày năm mới sắp đến. Có những lời chúc, có những lời mong, có những lời cầu, thì tất cả những ý nguyện ấy mời anh chị em chúng ta ghi vào trong những lá thư, diễn tả cái tâm tình của anh chị em mình. Là phần thứ nhất là mình tạ ơn Chúa, nhìn lại một năm vừa qua, biết bao ân huệ Chúa ban cho anh chị em. Anh chị em hãy ghi vào những gì mà mình đã được Chúa ban để mình tôn vinh quyền năng của lòng thương xót Chúa, để mình tôn vinh những gì mà Chúa đã thực hiện trong con người yếu đuối tội lỗi của anh chị em mình. Rồi phần thứ hai, anh chị em mình có những quyết tâm trong năm mới này. Tôi đã nhận được biết bao ân huệ Chúa ban cho tôi trong năm cũ, vậy thì tôi có cái quyết tâm nào để đền đáp lại ân huệ Chúa ban cho tôi? Không phải ta chỉ nhận được hết ân này đến ân khác rồi ta lại vội quên ân huệ của Chúa. Có nhiều người khi mà khó khăn thì đến xin cha, xin cộng đoàn cầu nguyện cho. Tới khi mà ta được như lòng mong ước rồi, lúc đó ta bỏ lòng thương xót, ta bỏ cầu nguyện và ta chạy theo việc kinh doanh, chạy theo lợi nhuận, rồi ta quên mất ân huệ Chúa ban. Cho nên cái phần thứ hai là anh chị em nhận được ân huệ Chúa rồi, con có quyết tâm gì cụ thể, nhất là trong năm mới, nhất là khi con được thêm một tuổi mới, con sống như thế nào để gọi là đền đáp ân huệ Chúa ban? Mà điều Chúa muốn ta đền đáp ân huệ Chúa ban, thưa anh chị em, không phải là ta làm gì cho Chúa, nhưng mà ta làm cho ai thì là làm cho Chúa. Cho ai? Cho anh em của mình. Những gì các con làm cho một trong những người bé mọn nhất của ta đây là các con làm cho chính ta. Mà những gì các con không làm cho những người anh em của ta là các con không làm cho ta. Rồi đến phần thứ ba, là anh chị em mình mới viết ra những gì mà mình cần, mình mong, mình ước, mình cầu. Chúng ta là người Công giáo, không phải là năm mới đến mình chỉ chúc cho nhau như là đầu môi chót lưỡi, chúc cho nhau làm ăn phát tài, chúc cho nhau thế này thế khác. Mà những cái lời chúc ấy nó phải phát xuất từ trong trái tim của mình. Từ trong trái tim của mình nghĩa là tôi cầu chúc, có nghĩa là tôi chúc và tôi cầu xin Chúa ban cho ông bà anh chị em được như những gì mà tôi chúc. Tôi nguyện chúc, có nghĩa là tôi chúc cái điều ấy và tôi nguyện sẽ sống như thế ấy để làm cho lời chúc của tôi nó thực sự là những lời mà tôi mong ước những cái điều tốt đẹp ấy cho anh chị em, chứ không phải chỉ là chúc trên đầu môi chót lưỡi. Ví dụ năm mới chúc anh chị em được bình an. Tôi nói bình an như vậy thì làm sao tôi nguyện tôi cũng sống bình an. Bình an với Chúa khi tôi tương quan mật thiết với Chúa. Bình an với anh em khi tôi không còn gì vướng mắc, nặng nợ, nặng nề, khó ở, khó ăn, khó giao tiếp với anh chị em tôi. Cho nên tha thiết mời anh chị em trong thánh lễ hôm nay mình nhìn lại coi còn những gì mình nặng nề với nhau, ta hãy xin Chúa cất cái gánh nặng ấy đi để mình có thể đến với nhau trong ngày Tết một cách vui vẻ. Được không? Được không? Ta cảm thấy trong gia đình ta còn những người mà mình chưa nói chuyện được hoặc không muốn nhìn mặt, lạy Chúa trong thánh lễ hôm nay, xin Chúa cất cái gánh nặng đó đi. Xin Chúa cất cái trở ngại đó đi để con có thể đến được với nhau trong ngày đầu xuân tay bắt mặt mừng. Được không? Được. Mình không làm được đâu, sức mình không làm được. Nhưng mà anh chị em hãy cầu nguyện xin Chúa trong thánh lễ này, thánh lễ đầu năm mới Tây và thánh lễ cuối năm mới ta. Vì tháng tới là chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mùng 9 tháng 2, tức là ngày mùng 7 Tết. Đúng không ạ? Đúng. Mùng 7 Tết là chúng ta sẽ gặp lại nhau, tức là vào ngày thứ Tư mùng 9 tháng 2. Lúc đó chúng ta bước sang cái năm mới rồi. Chúng ta xin Chúa cho mình có được những cái điều mới, điều hay, điều tốt trong năm này mà anh chị em chưa viết, thì chúng ta thành tâm chúng ta viết. Và thưa anh chị em, để mình có thể đến được với Chúa và và thấy được rằng Chúa yêu thương mình, thì trong cái cuốn tuyển tập nhờ mẹ đến với Chúa trọn bộ từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2010, trong phần đầu tiên chúng tôi có gọi là nghi thức đón Chúa vào trong gia đình của mình. Anh chị em, năm mới chúng ta hay gọi là tìm người có vía tốt để gọi là đi sông đất, đến sông đất nhà mình, để mong rằng người đầu tiên mà đến nhà của ta sẽ đem những điều tốt lành đến cho ta. Thế thì anh chị em thử nghĩ coi, ở trần gian này có ai là người tốt lành không? Có ai là người tốt lành trên trần gian này không? Thưa không. Tất cả chúng ta đều mang thân phận của con người tội lỗi. Chúa Giêsu bảo, tại sao ngươi gọi ta là đấng nhân lành? Chỉ có một đấng duy nhất nhân lành, tốt lành, đó là to lên, đó là Thiên Chúa. Chỉ có một mình đấng đó là đấng tốt lành duy nhất mà thôi. Cho nên ngày đầu năm ta mong những điều tốt lành thì không gì bằng, thưa anh chị em, hãy mời, hãy rước, hãy đón đấng tốt lành, đấng nhân lành, đấng giàu lòng thương xót và đầy quyền năng đến trong gia đình của ta, trong nghi thức mà chúng tôi gọi là nghi thức đón Chúa vào trong gia đình của mình. Chúng tôi đã soạn sẵn cho anh chị em chỉ cần 5-10 phút đêm giao thừa hoặc là sáng mồng 1 Tết, ông bà, cha mẹ, con cháu họp nhau lại, rồi chúng ta cùng thực hiện nghi thức đón Chúa vào trong gia đình của mình, để xin Chúa đến thánh hóa gia đình của con. Xin Chúa đến trong tâm hồn, trong trái tim của mỗi một người trong gia đình chúng con. Chỉ nhà nào, gia đình nào, sứ đạo nào, cộng đoàn nào mà mở lòng ra đón Chúa ngự vào trong tâm hồn mình, trong gia đình mình, sứ đạo mình, cộng đoàn mình, thì lúc đó ta mới thực sự có được niềm vui, có được bình an, có được hạnh phúc. Còn nếu mà ta chỉ nghĩ rằng Tết đến tôi chỉ mong có tiền nó vào nhà tôi, mà ta vẫn chúc cho nhau là chúc cho ông năm mới tiền vô như nước, phải không? Mà có chắc tiền vô như nước mà đem lại hạnh phúc không? Chưa chắc. Có chắc tiền vô như nước mà đem lại cho người ta được bình an không? Chưa chắc. Mới chiều hôm nay chúng tôi đi giải quyết một cái chuyện dính đến tiền bạc, mà thấy con người ta sao mà để cho đồng tiền nó chiếm hữu quá. Dì cháu với nhau thôi mà bà cụ cũng đã 80 mấy tuổi rồi, có đứa cháu cho nó ở trong nhà rồi cũng phải trả tiền, rồi thì đứa cháu nó mượn cái số tiền cũng không là bao nhiêu, chỉ là 20 triệu thôi mà có làm giấy tờ rồi. Bây giờ nó chưa trả được cho bà, mà Tết đến nơi rồi, bà xích cái xe lại, không cho nó đi cái xe đấy, để cho gọi là siết nợ. Bà khóa trái cửa lại, nhốt mẹ con ở trong nhà, không cho lên xuống gì cả, cho đến khi mà phải nộp đủ cho bà còn thiếu đông 10 mấy triệu nữa nợ đó, thì bà già 80 tuổi mới tha cho hai mẹ con để ra khỏi nhà. Anh chị em tưởng tượng, một người gần đất xa trời rồi, 80 mấy tuổi rồi, mà còn để cho đồng tiền nó làm cho mình mất hết cả tình nghĩa, dì cháu với nhau như thế. Con bé ở trên lầu, nó gọi điện thoại, nó cầu cứu, mà chúng tôi đến, bà cứ đứng ở trong bà chửi, cả đứa con của bà chửi chúng tôi, không có can thiệp gì hết, bảo chúng tôi đến để giúp cho nó giải quyết cho bà, mà sao bà không cho. Bà đứng bà chửi, con bà cũng ra bà chửi, rồi cuối cùng là phải đưa tiền ra, bà nhìn thấy tiền, mắt bà chớp, rồi bà mới mở cửa cho vào. Thì thưa anh chị em, có đồng tiền nó làm cho người ta mờ hết con mắt, lương tâm nó bị chai rồi. Trong khi đó, cũng một cái bà cụ khác, bà 82 tuổi, bà đau, bà vẫn đi nhà thờ Chí Hòa, bà nói, thưa cha, con xin bớt cái tiền thuốc của con ra, để con chia sẻ với những người bệnh tật hơn con. Rồi tuần trước thì bà không đi nhà thờ Chí Hòa được, bà gọi một em áo xanh đến, bà nói về cầm cái bao thư này đưa cho cha Long để cha giúp cho những người nghèo trong dịp Tết. Bà đưa tôi cái bao thư số tiền 500.000 đồng. Bà dành dụm trong thời gian bà nằm bệnh, không có ăn vặt, không có tiêu vặt, bà gửi. Thì tôi thấy rằng cũng một người 80, cũng một bà 80, nhưng mà tùy theo, nếu mà người ấy rước Chúa vào trong trái tim của mình, trong tâm hồn của mình, thì biết mở lòng ra mà xót thương những người nghèo khổ hơn mình. Cũng cái người 80 ấy, nhưng mà để cho đồng tiền nó chiếm hữu mình, thì dì cháu với nhau cũng cạn tình, cạn nghĩa, mà nhốt nó không cho nó ăn uống đi ra đi vô gì hết, cả 2 ngày trời ở trong phòng, trên trong nhà, để miễn làm sao phải trả tiền cho bà. Mà mặc dù bà đã siết nợ bằng cái xe của nó rồi, mà vẫn sợ rằng nó không trả cho mình. Thì thưa anh chị em, ở giáo xứ Vĩnh Hòa này, tôi cũng nhận được một cái lá thư rất là dễ thương, xin đọc cho anh chị em, để thấy được rằng là khi mà ta có Chúa, con người của ta được biến đổi lạ lắm. Mà nếu mà không có Chúa thì con người ta, cho dù có tiền muôn bạc bể, có nhà lầu xe hơi, có bao nhiêu là chức tước quyền hành danh vọng, thì vẫn sống trong bất an, sống trong bất bình, sống trong bất hòa. Và chắc chắn cái giờ ra đi của họ sẽ là giờ khủng hoảng, giờ kinh khủng nhất trong cuộc đời của họ. Dù rằng làm đám ma rất to, dù rằng làm đám ma rất lớn, có biết bao nhiêu vòng hoa, có ngay cả bao nhiêu cha làm lễ đi chăng nữa, thì nếu mà cuộc sống của mình hiện tại mà mình không biết mở lòng ra với Chúa, thì nhắm mắt lại cũng phải bỏ lại hết và ra đi với 2 bàn tay trắng. Và Chúa Giêsu nói rằng vào nơi khóc lóc và nghiến răng, vì xưa ta đói đã không cho ăn, ta khát đã không cho uống, ta rách rưới các ngươi đã không cho mặc. Thưa anh chị em, số phận của những con người mà rước đồng tiền vào thay vì rước Chúa vào, số phận của những con người khép lòng mình lại với những người anh em, không nhận rằng đó là hình ảnh Thiên Chúa để cứu giúp, thì số phận con người ấy là như thế. Mời anh chị em nghe một cái lá thư rất là dễ thương của một bạn trẻ ở giáo xứ Vĩnh Hòa gửi cho chúng tôi. Con kính chào cha Long. Con chưa từng đi tham dự lễ kính lòng thương xót Chúa bao giờ, nhưng con thường nghe đi nghe lại các bài giảng về lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa qua trang web tinvui.info. Con nghe rất kỹ và suy gẫm về những lời cha giảng, và con đã thực sự thay đổi. Con sống vui tươi, chan hòa và biết quan tâm tới mọi người hơn. Và điều đặc biệt nhất là con đã biết yêu Chúa mỗi ngày một nhiều hơn. Và mỗi tối con đã biết dâng lên Chúa những tràng kinh mân côi, cũng như những lời tâm sự và khấn nguyện cùng Chúa, điều mà trước đây con chưa làm bao giờ. Con rất vui và cảm ơn cha rất nhiều vì đã bớt thời gian về giáo xứ Vĩnh Hòa nhỏ bé của chúng con để làm lễ lòng thương xót Chúa mỗi chiều thứ tư tuần thứ hai trong tháng. Dù con vẫn chưa lần nào đi tham dự thánh lễ được vì con phải đi làm, đến tối mới về. Cha ơi, theo thông lệ hàng năm vào dịp cuối năm, con lại trích một phần thu nhập nhỏ của con để chia sẻ cho những người khác khó khăn hơn mình. Năm nay, con biết được cha và đội quân áo xanh của cha thường tổ chức các đợt từ thiện tặng quà cho người nghèo, cứu trợ bão lụt, dịp Giáng sinh và Tết Nguyên đán. Cha cho con được góp phần, một phần rất nhỏ cha nhé. Giá như con không phải đi làm suốt thì con sẽ tham gia đội quân áo xanh theo cha đến tận nơi. Cha ơi, trước đây con làm việc bác ái chỉ vì con cảm thấy lòng con rất vui tươi khi biết chia sẻ. Nhưng bây giờ con đã học được một điều nữa là con làm việc bác ái vì danh Chúa Giêsu cha ạ. Chắc Chúa sẽ vui hơn cha nhỉ. Một bạn trẻ giáo xứ Vĩnh Hòa. Thưa anh chị em, đọc xong lá thư, tôi thấy hơn một năm mình làm lễ lòng thương xót Chúa ở đây, những cái hạt giống chúng ta đã gieo và bây giờ đã nảy mầm nơi những người bạn trẻ, đó là một cái điều rất là quý. Những người làm phụ huynh mà nghe được con mình nó viết được cái lá thư này, ta thấy lòng mình nó nở rộ lên cái niềm vui. Một đứa con mà xưa giờ chưa biết cầu nguyện, xưa giờ chưa biết lần hạt, xưa giờ chưa biết tươi vui, chưa biết chia sẻ với mọi người, ấy thế mà Mặc dù chưa đi lễ lòng thương xót bao giờ, chỉ nghe giảng ở trên mạng trang web là tinvui.info. Bạn nào muốn nghe, anh chị em nào muốn nghe thì chúng ta về mở trang web tinvui.info, INFO. Chúng tôi có ghi ở trong cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Mà Chúa đã làm cho con người ấy được biến đổi thì ta thấy đó là một cái điều vô cùng kỳ diệu. Để biết mở lòng ra với Chúa bằng cách nghĩ đến những người anh em nghèo khổ của mình. Vì ngày 20 Tết này, chúng tôi sẽ đi xuống dưới Sóc Trăng ở Họ Đạo Cái Quanh để tặng quà cho những anh chị em ở dưới miền quê nghèo lắm. Cái ngôi nhà thờ nó bé như thế này, nhưng mà ở trên là cái mái tôn nó rách nát. Ở nhà thì đã không được mát mẻ, mà đến nhà thờ thì cũng bị nắng, bị mưa, vì mưa thì nó dột, nắng thì nó chiếu. Những con người mà họ cảm thấy được rằng là chỉ có đến với Chúa thì họ mới được cái sự bình an. Những con nghèo, người nghèo ấy, chúng tôi đến với họ để đem lại cho họ một chút quà của mùa xuân. Sau đó đi sang cái Họ Đạo Du Xe cho một trại phong ở đó. Những người phong cùi cũng bị bỏ rơi rồi. Tết đến mà đến tận nơi mà tặng cho họ món quà, chúng tôi nghĩ rằng đó chính là hình ảnh của Giê-xu. Rồi chúng tôi sẽ đến bệnh viện ung bướu ở ngay Sài Gòn. Có gần 200 em thiếu nhi mà đa số là ở dưới miền quê. Nó bị ung thư, đứa thì ung thư máu, đứa thì ung thư gan. Nói chung là toàn những người nghèo, mà bệnh ung thư thì có giàu cũng trở thành nghèo. Tội lắm. Đến tặng cho các em phần cơm thì các em giơ hai tay lên thương lắm. Thì ngày 24 Tết thì chúng tôi sẽ đi đến tận phòng từng em để gọi là lì xì món quà của lòng thương xót Chúa cho mỗi em được 100.000, cố gắng 200 em. Rồi sau đó chúng tôi 23 Tết là đến các mái ấm cô nhi khuyết tật lầm lỡ HIV xì ke. Đây là những cái việc mà chúng ta thấy được rằng là nếu mà anh chị em mình thực hiện điều ấy thì anh chị em biết rằng trong bài đọc 1, chính Chúa Giêsu là đấng đã nói, chính Chúa Giêsu là đấng, là vị thượng tế đã giải dầu mọi thử thách. Anh chị em nghe, giải dầu mọi thử thách, đã không dành riêng cho mình bất cứ một cái ưu đãi nào, mà chịu mọi cái khó khăn thử thách trong thân phận của con người như chúng ta mọi đàng, không miễn trừ cho mình một cái gì. Ta đói thì Chúa cũng to lên, ta khát thì Chúa cũng, ta buồn thì Chúa cũng, ta lo thì Chúa cũng to lên, ta vui thì Chúa cũng, mà ta khóc thì Chúa cũng, ta phạm tội thì Chúa, Chúa buồn chứ Chúa không phạm tội. Duy nhất một điều khác với ta đó là Ngài không phạm tội, nhưng mà chấp nhận đi xuống tận sâu thẳm của những con người tội lỗi này để cảm thông, giải dầu mọi thử thách. Chúa cũng bị thử thách như chúng ta, cho nên hiểu được rằng là con người mình yếu đuối như thế nào, hiểu được rằng con người mình mỏng giòn như thế nào, hiểu được rằng con người mình cần thương xót như thế nào, cho nên Chúa không ngần ngại mà ra tay cứu vớt con người. Chúng ta có một vị thượng tế không phải đứng trên tòa cao xa cách con người, nhưng mà vị thượng tế ấy gần gũi với con người, cảm thông với con người, chia sẻ cái phận người của con người yếu đuối tội lỗi này. Anh chị em có cảm thấy mình được bình an hạnh phúc không? Có cảm thấy được rằng là có một vị Chúa rất cao, rất quyền năng, rất sang trọng, nhưng mà đã trút bỏ tất cả, không dành cho mình cái gì cả, để đến ở gần với con người. Đấng mà chúng ta đọc ở trên cung thánh này, còn lại dấu vết của Noel còn lại là em, đó là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, ở với chúng ta, để chia sẻ tất cả những cái gì của thân phận con người. Không phải là ở rồi chết ở đó, Nhưng mà ở với chúng ta để nâng ta lên. Thiên Chúa xuống làm người để nâng con người lên, để đưa con người lên địa vị làm con Thiên Chúa. Và đấng ấy, thưa anh chị em, trong tin mừng ngày hôm nay chúng ta nghe là đấng yêu thương con người, cứu chữa con người. Ngài đến nhà và cứu chữa bà mẹ vợ của ông Phêrô đang sốt nặng. Rồi chiều đến, người ta đưa đến chỗ Đức Giêsu những người ốm đau, bệnh tật, thân xác cũng như tâm hồn. Và Chúa ra tay chữa lành hết tất cả. Chuyện ấy không phải là một cái câu chuyện quá khứ, mà bây giờ những cái việc ấy, quyền năng và lòng thương xót của Chúa vẫn tiếp tục thể hiện, vẫn tiếp tục yêu thương, cứu chữa những người bệnh tật thân xác cũng như bệnh tật tâm hồn. Nếu anh chị em đã có cuốn tuyển tập Nhờ Mẹ Đến Với Chúa rồi, hãy dành cái thời giờ mà đọc đi, nhất là trong những ngày Tết. Đọc đi để thấy suốt một năm vừa qua, 12 tháng, chúng tôi ghi nhận lại ở đây những người thật, việc thật, những chứng nhân của lòng thương xót Chúa và mẹ Maria, những người đã được ơn chữa lành. Từ một người HIV, một người xì ke, một người ung thư, rồi đến những người ngoại đạo, từ một người nghèo khổ ở Việt Nam đến một người giàu có ở bên Mỹ hay bên Úc, bên Đức, từ một anh không tin Chúa đến những người mà tân tòng, rồi đến những ngay cả những người Phật tử, họ được ơn của Chúa. Vì sao? Vì Chúa thương xót họ. Vì sao? Vì họ đến và họ tỏ ra niềm tin nơi Chúa. Đức tin của con đã cứu chữa con. Rất nhiều người bác sĩ đã chê rồi, rất nhiều người mà gia đình đã lắc đầu rồi. Những người 30-40 năm không còn ai có thể đưa họ quay trở về với Chúa, vậy mà họ đã đến với Chúa. Những người tù đầy 20-30 năm ra khỏi tù, họ đã tìm đến lòng thương xót của Chúa. Những người mà gia đình đã chuẩn bị lo hậu sự cho họ rồi, ấy thế mà Chúa vẫn ra tay chữa lành. Điều ấy không phải là chuyện của ngày xưa, nhưng mà còn mãi, vì lời Chúa là lời hằng sống. Nếu anh chị em tin thì Chúa sẽ thực hiện những điều lạ lùng ấy. Mời anh chị em nghe thêm một vài chứng nhân lòng thương xót Chúa nữa, để chúng ta thấy rằng lời Chúa ngày hôm nay vẫn đang thực hiện trong cuộc sống của những người tin vào Chúa, đặc biệt là những người ở trong cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Kính thưa Cha, con nhờ Cha gửi lời cảm ơn đến Chúa. Đây là một em bé viết rất dễ thương. Cảm ơn Cha và cộng đoàn đã hợp lời cầu nguyện cho ông ngoại của con. Hôm trước bác sĩ báo là ông bị khối u ác tính, phải hóa trị và xạ trị. Ông con đã hơn 80 tuổi rồi. Con sợ ông vào hóa chất không chịu nổi nên đã đến xin Cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa cầu nguyện cho ông, xin cất bớt đau đớn và bệnh tật cho ông con. Và điều kỳ diệu đã xảy ra, Chúa đã nhận lời cầu nguyện của Cha và cộng đoàn. Lần vào thuốc đầu tiên, ông con vẫn khỏe mạnh, không bị co giật vật vã như người khác, và khối u của ông đã tự nhiên biến mất, không còn thấy đâu nữa. Con xin cảm tạ Chúa và Đức Mẹ. Cảm ơn Cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho ông con. Con Maria Trần Thị Quỳnh Anh. Kính gửi Cha Long và cộng đoàn, cảm ơn Cha và cộng đoàn lòng thương xót đã cầu nguyện cho gia đình con được ơn bình an trong năm 2010, và rất nhiều ơn lành Chúa đã ban, nhất là Chúa đã cứu chữa cho con khỏi không phải mổ căn bệnh u nang buồng trứng. Con không nhớ rõ, nhưng cách đây khoảng 5-6 năm, khi nhận được giấy bác sĩ hẹn mổ u nang, con lo sợ vô cùng. Phần thì tiền bạc eo hẹp, chỉ ngày qua ngày mà còn phải lo cho con cái đi học. Phần thì đơn chiếc. Trong lúc bối rối, con vẫn trông cậy nơi Chúa. Lúc đó con chưa biết tới lòng thương xót Chúa, chỉ biết chạy đến nhà thờ Chí Hòa là điểm con hay đến nhất để cầu xin Chúa cứu chữa con. Thật là Chúa đã cứu chữa con. Chúa đã nhận lời. Sau khi con đi khám bệnh siêu âm xong, bác sĩ nói con đã ăn uống gì trong thời gian chờ mổ, mà nay không còn thấy khối u nang đó nữa. Con đã liệm đi vì cảm nhận được điều Chúa đã làm và cứu chữa con. Con biết thầm cảm tạ Chúa. Vào năm 2007, con trai của con bị đau thần kinh tọa kéo dài xuống hông và hai chân, căn bệnh thoát vị đĩa đệm, phải lựa chiều nâng lên đặt xuống, rồi đi chấn thương chỉnh hình, thuốc bắc, thuốc tây, đông y và các bác sĩ. Chỗ nào mách bảo là con đi, gần 2 năm trời nhưng không thuyên giảm. Con lo quá, sợ con của con bị liệt. Lại một lần nữa con ngẩng lên cầu Chúa và mẹ Maria cứu giúp. Cầu nguyện nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện. Thế là Chúa đã cứu chữa cho con trai của con thoát căn bệnh, thoát vị đĩa đệm. Con trai của con đã sinh hoạt và đi lại bình thường. Đó là điều kỳ diệu. Sau đó vài tháng, tình cờ con tới nhà chị em và nhận được cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Con đọc và như bị thu hút từ những tấm lòng được Chúa xót thương. Và cũng từ đó con biết tới cộng đoàn cầu nguyện lòng thương xót Chúa tại nhà thờ Chí Hòa do cha dẫn dắt. Thế là từ đó con quyết tâm mỗi thứ năm hoàng tần, con rủ con trai của con đi dự lễ cầu nguyện. Mới đầu thì phải do chở mẹ đến mà đi thôi. Nhưng sau thời gian, con đã cảm nhận được rằng chính Chúa đã thánh hóa con trai của con. Và cháu đã đến tòa hòa giải lãnh ơn giao hòa mà bao lâu nay nó quá khô khan không đến với Chúa. Kính thưa cha và cộng đoàn, còn biết bao hồng ân Chúa tuôn đổ xuống trên gia đình con hàng ngày. Con viết lá thư này để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa đã cứu chữa gia đình con. Con xin gửi cha chút đỉnh để làm bác ái trong mùa xuân tới. Con Maria Vũ Thị Hương. Và thưa anh chị em, nếu chúng ta biết rằng Chúa là đấng yêu thương ta như vậy và quyền năng của Chúa như thế, thì hãy chạy đến với lòng thương xót của Chúa. Vì Chúa không bỏ rơi những ai kêu cầu Chúa bao giờ. Trong những ngày cuối năm này, còn bao nhiêu những tất bật lo toan vì công việc làm ăn, vì nợ nần, vì con cái hư hỏng, vì gia đình chưa có đoàn tụ được, vì còn rạn nứt đổ vỡ trong gia đình. Tất cả anh chị em hãy dâng lên cho Chúa. Như Thánh Phêrô nói, mọi lo âu anh em hãy trút cả cho người, vì người lo đến anh em. Và chính Chúa Giêsu Ngài cũng thực hiện cái điều mà chúng ta nghe thấy trong bài tin mừng ngày hôm nay. Sáng sớm Ngài lên núi cầu nguyện. Cầu nguyện là sức mạnh cho mỗi một người chúng ta. Hãy đến với Chúa với tất cả tâm tình của mình, dâng lên Chúa những lo lắng, những buồn phiền, những băn khoăn của mình. Đó là cầu nguyện. Cầu nguyện với tất cả tấm lòng thành của mình và tin chắc chắn rằng Chúa yêu thương ta, Chúa lo lắng cho ta hơn là ta lo lắng cho ta nữa. Giờ đây anh chị em mình hãy dâng tất cả những ước nguyện của mình trong những lá thư nhờ mẹ đến với Chúa. Xin Chúa đón nhận những ước nguyện ấy. Mời kem áo xanh chúng ta vào trong nhà thờ và đi nhận tất cả những lá thư mà anh chị em đã viết. Anh chị em cũng gửi lại những cây bút đã viết xong, và kèm vào đó là phần đóng góp bác ái chia sẻ của anh chị em để làm món quà xuân cho những người nghèo trong dịp Tết này. Lời cầu nguyện bác ái hy sinh là món quà đẹp lòng Chúa nhất. Xin mời anh chị em chúng ta giơ lên những lá thư cùng những cây bút chúng ta đón nhận lại.